Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ hai là trị ác, tác hiện, trì ác phát hiện. Trì ác phát hiện có nghĩa là đình chỉ các điều ác và thực hiện các điều thiện. Nguyên tắc đạo đức của giới bạn sẽ điều phục các hành vi ngôn ngữ bất thiện trở nên thuần thiện. Và giới luật của đạo Phật nó mang tính bị giải thoát, tức là giác ngộ giải thoát từ Phật. Lẽ nhiên trong một cái tổng thể để trở thành một con người hoàn hảo toàn diện thuần thiện thì mình không sánh được với Đức Phật và các bậc thánh. Nhưng chỉ ít ra mình giữ thế nào mình giải thoát được chưa không? Mình giữ thế nào mình sẽ có an lạc hạnh phúc của dân không? Do vậy giới cũng có nghĩa là giải thoát từ Phật, hay nói ngắn gọn lại giới tức là những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người để giúp cho tất cả hành giả ngăn ngừa các điều ác, phát triển các điều lành. Có rất nhiều loại giới luật khác nhau: giới dành cho người cư sĩ tại gia và giới dành cho người xuất sĩ, tức là dành cho người xuất gia. Giới dành cho người cư sĩ tại gia thì gồm có 5 giới, 10 giới và 1 giới tại gia, và 1 ngày 1 đêm tu hành bát quan trai giới giống như người xuất gia để học hành điển ly siêu trần khoát phục. Giới của người cư sĩ tại gia thì gồm có 5 giới, tức là không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 10 giới dành cho người cư sĩ tại gia hay còn gọi là thập thiện giới thì gồm có thân tam, khẩu tứ và ý tam. Thân tam là không được sát sinh, không được trộm cướp, không được tà dâm. Khẩu tứ thì gồm có không được nói dối, không được nói lời hung ác, không được nói lưỡi đôi chiều và không được nói lời thiên giận. Ý tam tức là không được tham, không sân và không si. Người cư sĩ tại gia còn giữ thêm bát quan trai giới. 1 ngày 1 đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh. Bát là tám, quan là cửa ải, giới điều đạo đức. Giữ 8 cái điều đạo đức này nó sẽ ngăn ngừa cái thành đạo đức có thể hiện diện được với tất cả những giá trị của các điều ác. Gần đó không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, tức là 5 giới căn bản của người cư sĩ. Chỉ khác giới thứ 3 là giới cư sĩ tại gia không được tà dâm, thì giới của bát quan trai giới là ngày đó không được dâm dục. Bắt đầu phải còn thêm 3 điều giới sau nữa. Giới thứ 6 không được đeo trụ nam lạc, tràn hoa thơm, không được so với dầu thơm vào mình. Giới thứ 7 không được nằm giường cao tốt rộng lớn, không được làm tròn nhạc cao múa và cố đi xem nghe. Và giới thứ 8 là không được ăn phi thời, tức là sau cái buổi ăn chính và buổi trưa thì buổi chiều không được nhai, không được ăn thêm thức ăn nữa. 5 giới, 8 giới, 10 giới. Bên cạnh đó còn học hành Bồ Tát giới tại gia gồm có 6 giới trọng và 28 giới kinh. Đây là toàn bộ hệ thống giới bản dành cho người tại gia. Bây giờ giới dành cho người xuất gia. Xuất gia thì gồm có 2 chúng. Đó là chúng tỳ kheo và chúng tỳ kheo ni. Ở dưới tỳ kheo là sa di, ở dưới tỳ kheo ni được có thất somana, và dưới thất somana là sakini. Sakini sẽ phân giữ, sakini và sakini sẽ chân phân giữ 10 điều luật căn bản, tỳ kheo phân giữ 250 giới, và tỳ kheo ni sẽ phân giữ 348 giới. Riêng về giới bài của người xuất gia thì chúng tôi không tuyên đọc, quý vị chỉ biết như vậy. Như vậy nhìn chung giới hòa đoàn tu trong một cái tập thể ai cũng có những cái chức phận, những công việc và những điều đạo đức cần phải học tập và hành trì. Và bản chất của giới luật là không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tâm ý trong sạch. Thì một hội chúng muốn hướng thiện, một hội chúng muốn phát triển thì ai cũng phải tuân thủ giới luật. Ở ngoài thế gian chúng ta thấy câu cửa miệng mà công dân thường phải nói là sống và làm việc theo pháp luật. Và tất cả mọi người công dân thì phải có cái tinh thần gọi là thượng tôn pháp luật. Ở đây giới luật có giá trị căn bản như thế. Những lời di huấn sau cùng khi Đức Phật chuẩn bị gặp Niết Bàn, Ngài đã dạy: này các thầy tỳ kheo, sau khi Như Lai viên tịch, các thầy hãy cung kính chánh pháp và lấy giới bản mà làm thầy. Như vậy là khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì vị tỳ kheo phải nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào giới luật để có thể tu hành đắc quả giải thoát. Công năng của giới bản rất là quan trọng. Ở đây chúng ta phải hiểu giới luật ở thế gian là một trong những cái sự cấp bậc phân định để tôn kính về giới đạo. Lẽ đương nhiên không thể nào giống một tập thể mà ngồi lung tung, không có tôn ti trật tự và có thứ tự tôn ti. Những người nào thọ giới lớn sẽ được mời lên trước ngồi, vì đó là những bậc trưởng thượng. Ni cao là trưởng, đạo cao đức trọng. Người ta chỉ tính với nhau bằng những năm thọ giới. Ai thọ giới trước thì người đó sẽ được tôn kính mời đến trước để ngồi. Ai thọ giới sau thì người đó phải khiêm hạ dường cái vị trí cho người trước. Đây chúng ta phải học cái hạnh tôn trọng, khiêm hạ, lấy giới đức là nền tảng căn bản. Ngày xưa khi mà làm lễ bố bát, tức là tụng lại những giới bản, thì trước cái chánh điện đều có một cái bảng tăng danh hạ lọt, tức là nêu phương danh tên của vị đó, sinh năm mấy, xuất gia năm nào, thọ đại giới tỳ kheo năm nào, và vô bên trong sẽ được một cái vị thủ sắp đặt vị trí an toàn. Và ta nhìn vào những cái thứ bọt đó thì chúng ta có sự tôn kính. Chúng ta thấy có những vị đạo cao đức trọng giới đạo, do đó là các pháp y cà sa của các vị ấy, những cái phẩm vải hình chữ nhật nó càng lúc càng nhỏ lại. Cái đó gọi là phước tiền y. Y phước tiền hay còn gọi là y bá là cái tầm trăm thứ giải hợp thành, gọi là y 25 triệu. Mỗi một ô điều như vậy là nó sẽ có 4 bảng, 4 x 25 là thành 100. Những bậc đạo cao đức trọng giáo phẩm hòa thượng thường đắp y 25 điều, hay chúng ta còn gọi là y băng và lê. Y này dành cho các bậc hòa thượng đạo cao đức trọng. Và chúng ta chỉ cần nhìn các pháp y, chúng ta cũng phân định được các vị ấy trong một cái tập thể người ta tôn kính giới đạo. Ở đây quý Phật tử tôn trọng với nhau như thế. Những người nào lớn người ta tu lâu thì mình phải tôn kính để có được phước báo. Ở ngoài thế gian gọi là tính đạo đang thọ. Sự tôn kính này là một trong những cái pháp thức hài hòa với nhau, có kẻ trước có người sau. Trong đạo tràng pháp hoa của hòa thượng Viện Chủ ở đây, chúng ta thấy sẽ có hai pháp y màu vàng và màu nâu, đúng không ạ? Màu vàng là dành cho những người nhập môn, và còn đâu là dành cho những người đã tham dự các khóa tu gia hạnh và trải qua những thời gian thực tập của đạo Tràng Pháp Hoa. Cũng chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhìn vào trong một cái hội chúng, một cái đoàn thể an vui, người nào lớn giữ giới lớn, người nào nhỏ giữ giới nhỏ, và giúp cho cái bản thể giá trị đạo đức được thuần tịnh. Trong đoàn thể không có người sát sinh, không có người trộm cướp, không có người nấu dối, không có người uống rượu, và tất cả những quan nghi đi quan thai đứng trang nghiêm, ngồi vững chãi nằm thảnh thơi, nhìn thấu đáo nghe cảm thông, nói chân thật vì thiện lòng. Mỗi một cái quan nghi tế hạnh đều phải chánh niệm tỉnh giác, thì đó là chúng ta giữ những cái giá trị về giới luật. Người nào giữ giới luật là người đó sống có ý tứ, người nào giữ giới luật là người đó sống cuộc đời đạo đức, người nào giữ giới luật là người đó sẽ tự trang nghiêm bản thân mình và sẽ là tấm gương cho những người khác noi theo. Lẽ đương nhiên tránh cái trường hợp chúng ta sẽ sanh tâm ngã mạn là một điều kiện tất yếu. Nếu những người đó còn tỉnh giác, mình giữ giới được thuận tiện, cái bắt đầu mình nghĩ phải không ạ, mình giỏi hơn người ta, mình tài hơn người ta, do đó là mình dễ bị cống cao ngã mạn và mình không có tôn kính người khác. Ví dụ mình đã giữ cái giới gọi là yên lặng tịnh thổ, mà mấy cái người sơ cơ mới vừa vào đạo, mình thấy họ tịnh thổ của mình được không? Còn lúc này họ sột soạt, họ làm thái mái tay chân, họ tạo ra tiếng ồn cho mình bực lên, thì làm gì? Mình chửi. Như vậy là mình chưa có hòa được, mình phải nói lời dễ thương, hạ mình xuống, khuyên nhắc, bảo ban để cho họ từ từ họ chuyển hóa. Thế là cái việc gặp như thế thôi, bản thân thầy cũng vậy, nhiều lúc mình cũng bực, để mình sống quen với cái sống tĩnh lặng. Còn mấy đứa nhỏ nó bồ bồ biết rồi, bắt đầu họ nổi bồ đề gai lên là chửi. Lúc này là hoài được không? Chưa hoài được. Mình phải tập dùng những cái ngôn ngữ từ ái, khuyến giải. Chúng ta phải nhớ rằng chúng sinh trở thế giới ta bà này, Đức Phật nói rằng là có năm cái trượt, trong đó là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt và mạng trượt. Cái tánh của chúng sinh là can tường, khó dạy, khó bảo, khó sửa. Mình điều phục từ từ. Lẽ nhiên trong một cái hội chúng tổng thể cần phải có sự hài hòa. Nhưng như sáng hôm nay thì dạy trên trường trung cấp Phật học trong quý thầy, trung cấp Phật học khóa 9, trong lớp là 20 vị tu sĩ ngồi chẳng cả lớp, mình cứ ồn áo như vậy. Tới lần thứ ba mình nhắc rồi, tới lần thứ tư mình mới nói câu là không giờ lớp ồn quá là thầy nghỉ dạy. Thì lúc này mình đưa ra một cái pháp ngữ mang tính mệnh là trong một cái lớp có người nói thì phải có người nghe. Đến một giải pháp cuối cùng rồi, có để cho lớp nói giống như họ nói. Thì có đôi khi đến một cái giai đoạn nào đó mình phải sử dụng một cái quy quyền, một cái pháp lệnh, nhưng mà đừng bao giờ dùng cái đó nhiều quá, trở nên làm chủ và không có thắng. Để như trong cái trường mực giới hạn thì mỗi một con người chúng ta phải có ý thức. Giống như cái việc mà con xả rác, chúng ta biết rác là một trong những cái thứ ô uế đâu ai cũng nhận thôi, mà mình cứ bỏ vừa tùm lum như thế thì làm ô nhiễm môi trường, không có làm sạch sạch đẹp đời sống xung quanh. Tụi đâu mà bỏ nó, con có bỏ rác cũng bỏ lại, nó tạo thành một hành động của thói quen. Bây giờ nếu mà cả xã hội này ai cũng biết phân loại rác và để rác theo thứ tự thì tự nhiên nó trở thành cái đề này. Chúng tôi có dịp đi nước ngoài, chúng tôi thấy là xã hội người ta phát minh các loại rác, còn phân loại ra rác hữu cơ, rác vô cơ. rác nào tái chế lại, tức là khi mà bỏ rác còn phải chọn lựa chỗ để mà bỏ rác. Mình phải tập thôi. Chúng ta thấy hôm vừa rồi là ngày 17 tháng 11 là kỷ niệm ngày toàn quốc hưởng ứng toàn viện an toàn giao thông, đã thỉnh nguyện với tôn đức giáo phẩm tụng kinh cầu an và cầu siêu cho những người đã chết vì tai nạn giao thông. Thì đã đến lúc chúng ta cần phải nâng tầm giới hòa đồng tu, tức là việc thực hiện an toàn giao thông là một nếp sống chung, là một cái sự văn hóa phát triển để tránh những cái tai nạn do sự chủ quan, do sự bất cẩn, thà chậm một giây còn hơn phải gây tai nạn. Đã đến lúc những điều đạo đức đó là trở thành nâng tầm và không phải một mình làm, mà nó mang tính lan tỏa cộng đồng. Giới hòa đồng tu, những gì mà pháp luật đã nâng tầm đưa đến những cái điều tịnh lạc an ổn, thì những gì pháp luật trong cũng giống như là những điều giới luật đồng vào trong. Bởi vì tất cả những điều luật ở thế gian hay là luật của Phật giáo đều có cùng một bản chất là đưa đến sự an ổn tịnh lạc cho mọi người. Mình nhớ khi mình thực tập, mình có ơn có giỏi hơn đối với người khác thì mình cũng phải để tâm khiêm hạ, bao dung và hài hòa. Lẽ tự nhiên thì trong một cái tòa nhận thức về điều luật đó thì không ai giống ai hết. Có người hiểu sâu sắc, có người hiểu nông cạn. Một chuyện kể rằng có hai vị tu sĩ còn trẻ cùng đi tới một ngôi chùa nọ. Đi được nửa đường thì có một cái con sông chắn ngang ở phía trước lối đi. Vì sông không có cầu và nước cũng không sâu lắm nên họ quyết định sẵn buộc lên và ngồi qua. Lúc này thì cũng có một cô gái trẻ xinh đẹp cùng đi tới bờ sông và nói rằng cô ta cũng có việc cần phải qua sông gấp, nhưng sợ bị dòng nước cuốn đi. Thế thì vị tu sĩ thứ nhất mới thấy vậy chẳng chần chừ gì hết, chỉ lên cái vai, tôi cõng cô qua. Thế là vị tu sĩ thứ hai không nói gì, cứ để cho xin quý mình làm cái động tái còn con gái qua sông. Khi qua được sông, thả cô gái xuống, cô ta xin lời cảm ơn và hai vấn đề tiếp tục cuộc hành trình. Đi đâu được khoảng 5-7 dặm thì lúc này thì tu sĩ thứ nhì không chịu được đường, mới lên tiếng và nói rằng: sư huynh, chúng ta tuyệt đối không thể nào gần gũi nữ sắc, vừa rồi sao huynh lại phạm giới cắt tóc cô gái qua sông? Vì trong luật là không được đụng chạm người nữ, mà đụng như vậy là bị đứt giới, mất giới, có thể là thọ giới lại trong tư tưởng của Phật giáo Nam Việt. Thì lúc này vị sư huynh mới trả lời rằng: vừa qua sông thì ta đã buông cô ta xuống rồi, sao đệ đã đi mấy dặm đường mà vẫn còn ơn khư khư cô ta vào lòng mà nhắc lại vậy? Cái việc cứu cô gái đó vì phương tiện độ sinh nhu cầu cấp thiết đã làm chưa? Việc đó đã xong chưa? Người ta không có cái tâm vướng bận. Còn mình ở đây không làm, thấy người khác làm cũng không có hoan hỷ, mà còn đặt vấn đề ngược lại người ta đã phạm giới. Nhưng mà bản chất của sự việc ở đây là cái việc đó làm, và cái tâm có phóng khởi thì dừng bỏ không? Do đó việc mà giữ giới chung với nhau có đôi khi dễ bị hiểu lầm. Phải không ạ? Chúng ta cần phải cẩn trọng suy xét cho chính đáng. Trong một cái tập thể lẽ đương nhiên ai cũng đi học hết, nhưng mà khi đã vô trường học là có ai học giỏi hết không? Cũng có người học giỏi, học sinh tiên tiến, học trung bình, học yếu kém. Thế đó thì mà chúng ta giữ giới hòa đồng tu ở đây, bên trong mình thực hiện một cách trọn vẹn, bên ngoài thấy người khác chưa trọn vẹn thì mình cũng nên quan hệ giúp đỡ quyên tâm để cùng sắp tới nhau tiến bộ, để giúp cho cả một tập thể được an vui. Trong cái trường hợp là chúng ta hay kỳ thị phân biệt mà cái tâm cũng sinh và mình cũng mình khác người ta, mình muốn mình đổi đổi người ta. Chính vì vậy mà khổ đau có mặt rồi. Còn nếu như mình quan điểm như vậy, có những người sống rất văn hóa, có những người sống rất thiếu kiến thức về văn hóa, thì mình hãy nhớ những hạt giống tỉnh thức chưa có cơ hội nảy mầm trên đất tâm của họ. Còn mình có nhiều phước báo, mình đến với đạo Phật, mình hiểu được những điều đạo đức, mình tu sớm hơn họ, đừng kính che họ, tình tần là họ cũng phát triển như mình. Cái tâm mà hài hòa giúp đỡ những người yếu kém hơn mình sẽ làm cho cuộc đời này biết yêu thương nhau nhiều hơn, và xã hội này không còn những người ta mở hộ. Cũng đọc một cái điện mà mình thấy người ta xả rác vừa bài thì mình nhắc khéo à chị, anh thế này thế nọ, đừng bỏ rác như vậy, đừng làm thế kia sẽ không sạch đẹp phố phường. Mình nói bằng cái tâm, bằng sự khuyến tấn. Người ta cũng có trái tim và lỗ tai biết nghe, con mắt biết nhìn. Không bằng vậy là mưa dầm thì sao ạ? Không lâu. Nhìn chúng ta thấy các vị Phật và Bồ Tát không? Cứu khổ, cứu sinh mệt, gần chết vậy đó. Giống như là cái Địa Tạng nói rằng nếu như cái đầu cá có đang mắc lưới, Bồ Tát Địa Tạng dùng vô số phương tiện để giải thoát những con cá nó ra khỏi cái lưới đó. Nhưng mà thương thế này chúng ra thì trong ba bữa là sao? Nó cũng bị vô lại. Rồi Đức Bồ Tát Địa Tạng phải dùng vô số phương tiện để làm gì? Độ cho chúng nó được giải thoát. Vì đó là chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta vui. Cuộc đời này không độ được một lần thì độ lần thứ hai. Cái tâm chúng ta phải chịu đựng như vậy. Người nào giữ giới bằng sự chịu đựng như vậy thì đó mới thương. Chúng ta sang cái một thứ năm gọi là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải tức là thấy biết giải bài cho nhau hiểu. Cuộc đời này mình hay thích kỹ lắm, mình biết cái gì đó là mình làm gì chè việc này đã từng xảy ra khi mà chúng ta ngồi ở bàn ghế nhà trường trong lúc làm bài kiểm tra, đúng không ạ? Viết tới đâu mà lấy cái miệng nó che lại cho nó đằng trước đằng sau bên trên bên dưới là không bao giờ thấy được, nó kỹ quá. Mình cho bạn mình coi đồng nghĩa với việc giúp cho bạn mình càng buông thêm, lười biếng không chịu học. Mình không cho bạn mình coi thì mình bị mang cái tiếng ác, mày là cái thằng keo kiệt, sống không biết thương bạn bè đồng lớp. Cuộc đời này khổ quý vị, sống sao cho người làm người, ở hẹp thì người cười, ở rộng thì người trẻ. Kiến hòa đồng giải ở đây giải cho chúng ta tức là phải hiểu trên cái góc độ là những cái sự hiểu biết của mình, khi mình biết những điều hay đó mình cứ trang trải giúp đỡ cho mọi người, đừng sợ mất. Giống như một ngọn đèn, hiện giờ tay mình đang cầm ngọn đèn đang tỏa sáng để ánh lửa, cái người bạn của mình đang có một cây nến mà chưa có lửa, họ đến họ xin để mòn đèn của mình cho không? Cho. Bởi vì khi mà mòn đèn lửa có mất không? Còn lửa lúc này nhân lên thành hai và làm cho không gian này ngày một sáng thêm. Đó là một trong những cái tư tưởng truyền đăng trong kinh Duy Ma. Kinh Duy Ma là lấy cái biểu tượng của bó lúa mồi cho các bó lúa khác thì làm cho không gian này sáng thêm. Sự trao truyền kiến thức sẽ làm cho tất cả mọi người hiểu biết về đạo đức mà không hề có che nhau. Giáo lý đạo Phật là giáo lý của con truyền chứ không có bí truyền. Con truyền tức là công bố một cách rộng rãi chứ không hề có quyền bí che giấu cái gì hết. Không có dụ mà thiên cơ bất khả lộ ở đây. Các tôn giáo khác như thế nào mình không biết, nhưng mà giáo lý của đạo Phật là đến để mà thấy cho nó không che giấu cái gì hết. Như là cái tôn ngài đã từng là một con người như chúng ta, trải qua những năm tháng tập còn học đạo và thực chứng những giá trị đạo đức tâm linh mà ngài đã tiếp nhận, trong suốt cả một cái tiến trình tam đại a tăng kỳ kiếp thực hành bộ pháp đó. Và để rồi đến thứ 48 rằng ngày thứ 49 kiên sau mai vừa một ngày thành tựu và vị giác ngộ vô thượng. Để rồi đáp lại lời thỉnh nguyện của Đức Phật Thiện Xa Tam Bá Tý sau ba lần cung thỉnh, thì Đức Phật đã vận chuyển bát xa pháp, cửa bất tử rộng mở cho những ai muốn nghe. Hãy đặt niềm tin tính nơi giáo pháp này sẽ tu tập được giải thoát giác ngộ. Và hơn 49 năm, hơn 45 năm hoàn pháp độ sinh, Như Lai Thế Tôn đã dạy hết tất cả những điều Ngài biết được trong kinh nghiệm tự chứng của mình. Ngài không thể giấu bất kỳ một cái điều đạo đức nào. Cứ cho đi, cho là còn, giấu đi, giấu là mất. Không cần phải sợ. Giống như cái giếng nước vậy, nhà nào mình không hút nước thì nước nó có mất không? Cũng không mất. Mà ngày nào mình hút nước từ cái giếng nó lên, mình hút lấy nước lên, mình nhìn thấy là giếng nó mất nước, mà thật sự nó có mất không? Không mất. Mình hút nước lên thì tự nhiên mặt nguồn nước nó sẽ tự chảy vào trong đầy trở lại. Mình hiểu nguyên tắc đạo đức trong cuộc đời, khi cho là mình lại nhận, kiếm hòa đồng giải những cái điều thấy biết của mình, sở tác của mình, tâm đắc của mình về bất kỳ một ngành nghề nào mình cứ công bố với hạnh chung. Người nào gieo được cái nhân hạnh đưa đến hiểu biết trí tuệ cho người khác, đời sau sinh ra lúc nào cũng thông minh, học đâu nhớ đó, giỏi giang. Còn những người nào mang trí huệ u lần, hèn kém, ngu muội thì mình biết rằng đây là một trong những cái tư tưởng sự bọn xẻ ích kỷ mà con muốn giúp đỡ trang truyền những sự hiện diện đến. Nói gì thì nói, chứ trong cuộc đời này đâu có ai buồn phát hết đâu. Học được cái công thức nó muốn ăn đó là đủ, chứ làm được kỹ như thế đi tôn ra cái là coi như là mất nghề nghiệp rồi đó. Nhưng mà xin thưa đại chúng, cứ tôn đi biết đâu đệ tử mình đã làm ăn khá, nó nhớ được một thầy rồi nó còn lo cho mình gấp 10 lần những cái mà mình đã giúp đỡ cho nó. Cuộc đời này lấy bụng ta mà xin bụng người, hay là nhìn người mà ngắm tới ta thì tùy quý vị. Nếu như cái tâm đường hải mà không có keo kiệt thì phước quả mình nhận lại bằng là một lần. Còn cái tâm mình mà so đo tính toán nữa, mình nhận được cái quả rất là nhỏ. Có những lớp học dạy miễn phí không có tiền, không nhận bất kỳ một đồng nào của học viên, được cái phước tuệ giác lớn hơn quý vị. Còn nếu mà cái lớp học này đó mà đặt giá cả tiền bạc thì chẳng khác nào mình đang làm gì? Buôn bán kiến thức này. Và cho đó là chúng ta hãy nhớ, tiền vật chất cho thì có thể ăn xài hết, nhưng những giá trị đạo đức tuyên thuyết chân lý cho còn không quý vị? Đó, nó còn trao truyền cho đến đời con đời cháu, thì chắc bài học đạo đức mà những người trưởng thượng ông bà cha mẹ chúng ta đã từng tiếp nhận. Cho nên cố gắng có sức thì bằng sức mạnh kiếm hòa đồng giải, chúng ta cứ giúp đỡ những ai không có, những ai cần kinh nghiệm, những ai cần sự sẻ chia, chúng ta cứ mở lòng ra đi. Và chúng ta đừng phải so đo tính toán giữ lại cái lòng gì, mình càng giữ lại cái tâm tích điện thì còn. Ngày xưa ai đến hỏi Đức Phật, Đức Phật đều trả lời theo sự hiểu biết trọn vẹn của mình, Ngài không thể giấu giếm. Còn mình đây là giấu mà giấu như vậy thì phước báo nó không có tăng trưởng. À, khi mà mình giúp đỡ mọi người thì ánh sáng tự giác nó được tỏa chiếu thắp lên một ngọn đèn làm sáng ngời mặt đất, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rằng. Cứ cho ngọn đèn đi, cứ mồi đèn cho mọi người đi, cảm thấy nhớ cái đèn sẽ sáng lên thôi. không lo về cái chuyện mà mất ngọn lửa, lửa sẽ được trao truyền và tiếp nối. Học được như vậy chúng ta sẽ thấy được cái tinh thần vô ngã của đạo Phật mình lớn lắm. Lúc này mình đâu còn nghĩ với mình nữa, mình đang chăm lo về tha nhân, mình phải có cái ý thức vì cộng đồng, sự hy sinh vì cộng đồng thì mới có cái tinh thần lớn. Lẽ đương nhiên thì cái kiến thức của mọi người ấy, không ai giống ai hết, mà cố gắng khi mà đã không giống thì cố gắng ngồi để nhìn lại và tìm những cái điểm tương đồng, đừng vì cái không giống đó còn mình buông xuôi là được. Có ba vị thầy đến một ngôi chùa hoang xem như là đã hư hỏng từ lâu. Vị thầy nam nói rằng hẳn là thầy chủ trì không có cung kính ba bảo, cho đó là chư Phật và Bồ Tát ở đây không có linh, chùa này trở nên quan phế. Cái sự nhận biết ông này nói vậy đúng không quý vị? Cũng đúng. Vì thầy B mới nói hẳn là trụ trì đời trước không có chuyên cần, vì vậy không tu sửa miếu, không sửa xe về chùa, cho đó là chùa trở nên quan phế. Cũng đúng. Thầy C nói là hẳn là trụ trì lơ là, không có chăm sóc các tộc phương, do đó là mọi người đến đây lễ bái không đông, thì trở nên quan tài. Ba lý do đều có phần đúng nhất, kiến giải của mọi người đều có phần đúng nhất. Thế là ba người đã tranh cãi bất phân thắng bại, và mọi người đã quyết định là làm theo ý của mình. Thầy A thì hàng ngày cung kính lễ bái, tuyên kinh, niệm Phật, đánh mỏ, đánh chuông, đánh cắm, làm cho chùa trở nên thanh âm hồn nhiệm, trong cung. Thầy B thì siêng năng lao quét dọn dẹp tu sửa chùa chiền từ trong ra ngoài sạch sẽ. Thầy C thì siêng năng đi hành đạo quá duyên và mời bọn Phật tử đến cúng chùa. Chỉ sau một năm thôi, chùa đã trở nên khôi phục cảnh quan đẹp đẽ, đông đúc, khói hương, mọi người đi lễ bái. Lúc này tốt chưa quý vị? Mình thường thường cái gì nó tốt rồi bây giờ nó có chuyện. Lúc này thầy A mới nói, tôi nói nghe từ đầu không có tin, do tôi lễ Phật thành kính với Bồ Tát hiện lên chùa nó mới đông như vậy, con tôi là lớn nhất. Thầy B nói, anh nói vậy là bậy rồi, nhất định là phải do tôi cần phải quản lý chùa chiền chu toàn từ trong ra ngoài, chùa nó mới khang trang như vậy. Thầy C mới nói, các anh có bậy hết rồi, đông như vậy là nhờ tôi nè, tôi đi khuyến quá duyên cho khách học phương nên chùa đông đúc, mỗi người một ý nghĩ, mỗi người đều có một cái ý niệm để giúp cho cái chùa đông. Nhưng mà không ngờ rằng á, chúng ta nhớ rằng một cây thì làm chẳng nên ba cây chụm lại, nên còn bước cao mẹ còn bước cao là nhờ mấy cây, mà khổ nổi là con ta không có chịu. Ai cũng đưa cái bản ngã mình lên đầu hết, ai mà giỏi một cái là bắt đầu chứng tỏ là tài năng, chứng tỏ mình học cao hiểu rộng, chứng tỏ là mình thông minh, còn người khác là ngu tần. Bản ngã nó ghê như vậy. Và cuối cùng sao? Còn cả tới cả tôi ba phải quyết định không ai làm hết. Và kết quả cũng như kỹ, cái chùa nó cũng trở nên quan tài như xưa. Do đó, để có được một thành công là sự đóng góp ý kiến của tổng thể, và mình cần phải tôn trọng những ý kiến của từng cá thể trong tổng thể. Và mỗi một cá thể khi mà trình bày một cái giải pháp thì mình phải cố gắng lắng nghe và tôn trọng, nếu cảm thấy đúng và phân bổ thực hành làm theo. Trong gia đình chúng ta cũng vậy, để cho một cái gia đình có tiếng ngoài đồng giải thì chồng nói thì vợ phải nghe, vợ nói là chồng phải nghe, đừng có bao giờ chồng chúa vợ thôi, hoặc là tư tưởng ngày xưa là nhất nam biết phụ, thập nữ biết cô, người là đàn ông làm chủ gia đình có quyền hạnh sắc gia trưởng, hoặc là Đó chính ta cần phải học hành lắng nghe và tôn trọng. Và có đôi khi thì cái việc gọi là xảy ra xung đột tư tưởng trong gia đình là chuyện bình thường. Hãy nhớ rằng cơm soi thì phải nhỏ lửa. Đây là cái pháp thức mà để cho gia đình sao cho trong ấm thì ngoài với em, cha mẹ con cái các mối quan hệ bề mặt phụ đề thôi. Cái kiến thức nó rất là quan trọng, và kiến thức nó sẽ gắn liền với lại cái sự hiểu biết và nâng tầm cái giá trị thời gian sinh thời. Bên cạnh đó, bản ngã cũng tỷ lệ thuận nếu những người nào không biết nhìn lại chính mình. Mình càng học nhiều thì mình phải làm gì? Khiêm hạ. Chúng ta phải cây lúa không? Khi mà cây lúa nó đến thời kỳ phát triển thì nó sẽ vươn lên cao, nhưng mà tới cái lúc mà nó triểu thành những cái hạt lúa thì lúc này nó như thế nào? Nó nghiêng mình xuống rồi. Và đôi khi chúng ta không có ngẩng mặt lên nữa, là hãy cúi mặt đi để nghe lời lọc lỡ. Nó lên trên thế là sống với dây điện không ạ? Nó xuống dưới để thấy cuộc đời này còn cái khổ để mà tu, mà chuyển hóa khổ cho mình và người. Cái đó khiến hòa đồng giả nó sẽ tạo thành một cái chất liệu tội giác của tổng thể. Nếu như tất cả mọi người hay đồng lòng, tôn trọng và không có cái sự ganh đua, hơn thua thì thế nào? Chỉ bằng thứ sáu là lời hòa đồng quân. Thế gian người ta thường nói là ăn chia phải đồng đều nha. Ăn có cơm thì tôi có chảo. Tất cả sự mặc định về lợi tức trong các khoản tiền bạc từ các vấn đề kinh doanh, chúng ta đều thỏa thuận bằng một hợp đồng làm ăn với nhau, có lương tháng, bảo trợ xã hội an sinh, bảo trợ thuốc men, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bảo hiểm nhân thọ, tất cả đồng các mặt định xã hội về cái sự làm ăn kinh tế phát triển của người chủ và người được thuê làm, lợi hòa đồng quân, không có cái tình trạng gọi là bóc lột sức lao động của người khác. Lẽ đương nhiên thì trong một cái trường hợp nào đó thì ở một quốc gia cái tỷ giá hối đoái về tiền tệ nó trên lệch với nhân tử. Ví dụ như ở Việt Nam, phụ đồng làm việc một ngày 6 tiếng, nhưng mà lương bồi bàn của Việt Nam một tiếng có 10.000 đồng. 6 tiếng là một ngày là bao nhiêu? 60.000. Ở đây các bạn sinh viên nè, đi làm cái việc gì ha? Giờ 10.000 à, là cho bán thời gian tính bằng giờ. Nhưng cũng đồng là đi làm có việc bò vàng, nhưng mà ở Mỹ một tiếng đồng hồ như vậy là ít nhất cũng phải 20-30 đồng. Và cái tỷ giá tiền tệ trên là giữa đô la và tiền Việt lớn hơn quý vị. Lợi hòa đồng quân ở đây nó còn đòi hỏi chúng ta thấy được những nhu cầu cần thiết trong cái việc ăn chia đồng đều với nhau để đưa ra đến khổ đau trong cái công việc và bóc lột sự đòi hỏi. Chúng ta biết rằng chia sẻ quyền lợi vật chất một cách hợp lý thì đưa đến sự hài hòa. Người làm công cho mình không vui, họ sẽ bảo vệ chủ. Còn mình bóc lột sự đòi hỏi không á, cuối cùng là khi mà công ty lâm nạn thì sao? Họ sẵn sàng bỏ mình mà đi thôi. Đâu ai hy sinh cho một cái công ty mà nó chớ hề quan tâm đến quyền lợi của mình. Cho nên người làm chủ tốt thì sẽ được quản lý về nghề nghiệp cũng như là chăm sóc các người trong công ty của mình. Những ma chay cưới hỏi, những lễ sinh nhật, những nhu cầu cần thiết để cho cái người cộng sự của mình được an vui thì chúng ta nên quan tâm. chứ đừng có nghĩ là ngoài cái tiền lương mình trả hàng tháng ra là thế. Không phải vậy, nó còn đòi hỏi những nhu cầu mang tính xã giao qua lại trong cuộc sống này, để những sự quan tâm và cuộc đời này cái lý và cái tình đi song hành với nhau. Và cái quan trọng cái tình mà còn thì các mối quan hệ tiếp tục. Lời ngoài lòng vui ở đây nó giúp cho chúng ta có cái tính công minh, không có tham dục, không có phải là kẻ thì làm quá trời nghèo khổ, còn người thì ăn không hồn đòi giàu có. Không được, tất cả những sự phân bổ, những quy định xã hội có làm thì mới có ăn, không dư ai dễ đem phần để cho muốn ăn là phải lăn vào cái. Người nào học lời qua đạo quân là người đó an ổn lắm quý vị. Ở trong chùa mỗi lần mà trái cây mà cúng cho các bàn thờ Phật và cộng xong là vị thủ chúng sẽ có các nhiệm làm gì? Chia trái cây mà phải chia cho đều. Vị nào chia không đều thì nó mắc nợ với bà họ. Toàn thể nào cũng vậy, xã hội. Mình nhớ cách đây chắc cũng khoảng 20 mấy năm đó, năm nay thì 33 tuổi thì lúc đó thì 7 tuổi chắc khoảng 25 năm. Thì lúc này thầy chứ không phải là nhà bạn tên là bạn thân với nhau. Cho nên đã đời tối buồn quá trời mệt, nên cái bà ngoại thầy cứ cho bộ bánh mì và bảo thầy là thôi cắt con ra hai đứa ăn. Và giao cho thầy được cắt, giao thuộc về tay ai? Thầy. Bánh mì thì giờ đang nằm trong tay ai? Thầy. Bánh mì này thuộc gia đình của ta hay gia đình của thằng Tèo? Cái gì cũng thuộc về mình hết. Bà ngoại bảo là chia đều, giảm gì mới chia đều, trong khi cái gì cũng thuộc về mình mà mình cũng sắp ra được cái đó, mình tự hào mình cho ra mình quyền. Và chẳng quý vị là chia 5 năm hay chia 6 4 chia 8 ngàn thì quý vị thế là cái cuộc đấu tranh tư tưởng rất là lớn, không thể nào 5 năm giải pháp 1 là đặt qua bên giờ 6 4 chia 3 7 thôi. Từ cái 6 4 nhưng mà cái bông tử nó lại tắm lô tô, không thể nào 6 4 thì mình chia 3 7. Và khi mà chia 3 7 mình chia trước mặt nó thì kỳ, cho nên phải cố gắng tại là mình lại rót cho tao đi nước, cho tao cắt nước quá. Thì khi mà nó tắm mặt đi lên rót nước thì mình lúc này mình cắt vội để 3 7 cho bất tình, mình sợ nó nhìn ra lấy cái tấm giấy buộc lại để đưa cho nó. Vụ làm ăn này trót lọt quý vị, thành công. Nó cũng ăn bánh mì bình thường mà mình cũng ăn bánh mì bình thường, mình vui mà bị tâm lừa mà không hay. Bỗng nhiên một thời gian sau, khoảng chừng mười mấy năm khi mà gặp lại nó, lúc này mình không còn giống như tướng cười đời nữa mà mình đã đi tu rồi. Thì lúc này nó trong mình nó cười, tên đời của thầy là Thảo. Thôi Thảo lâu càng mới gặp, giờ đang đi tu rồi hả? Chỗ đó không ngờ mà đi tu, cái tấm tham ăn của mày mình đi tu được nè. Trời ơi, thánh Phật ơi, tự nhiên nó gặp mình sau mười mấy năm rồi nó bán được một con xanh rơ để nó mới nhớ. Sao mày nói tao tham ăn mày? Thế mày quên, mày xin lỗi, mày chia tao với mày là 37 rồi à. Chứ mày thấy là một lời quà mà không có quân, chứ không có đọc đều. Nó lưu trữ trong ký ức của mình và nó sẽ trở thành một thành kiến dành cho mình mấy mươi năm rồi. Thì cái tấm nó có nổi không? Cẩn thận, quan điểm của người thế gian, người ta chỉ cần nhìn một cái gì đó sai thì bắt đầu từ đó về sau họ sẽ đóng mắt lại, họ kết tội, họ quy chiếu và họ không có cái hướng mở cho đối tượng đó. Thử làm đi được khổ như tôi. một bạn khác tới ba mười mấy năm sau cũng đừng có tội. Và lúc này mình gặp ra những ngày xưa mình dại dột quá. Và chia đại 5 năm đi thì đâu có nỗi khổ niềm đau kéo dài như bây giờ. Những việc làm hay tốt của tao sao mày không nhớ? Chỉ có một lần là cái lòng tham của tao lớn quá mà để rồi tao bị kết tội một thầy chùa tham ăn. Thì thưa quý đại chúng, trong cuộc đời này nhớ là sự bình đẳng với nhau, chia đều với nhau như vậy nó sẽ đưa đến một cái kết quả lợi lạc cho tất cả mọi người. Không ai thù hằn mình, không ai ganh ghét mình, không ai nhớ những điều xấu của mình cả. Ăn chia cái đồng đều với nhau. Chưa đâu quý vị, còn một chuyện mình dễ thương nữa. Có một thi cô, cô ta có một cái tượng Phật bằng vàng rất là đẹp. Lúc nào người ta đi đâu người ta cũng mang cái tượng Phật bằng vàng theo hết. Một hôm người ta đi quá đi tới một ngôi chùa cổ không ai ở, trong chùa có những tượng Phật rất to, tượng Phật vừa và duy nhất tượng Phật cô là nhỏ nhất. Và cô muốn đến đây để du vương hoàng hóa, cho đó là cô mới dọn dẹp trang sạch đẹp cái ngôi tượng điện này. Cô lao quét trang trí trong 3 ngày là ngôi chùa đã trở nên tương tất sạch đẹp. Lúc này cô mới hiểu rằng bây giờ lâu quá cái khói bụi nó làm tăng, bây giờ cái đường thông thoáng sạch đẹp mình cần phải mua hương về thắp đốt cho cái cửa chùa trang nghiêm. Sáng hôm đó cô ta đi ra chợ Hoa Duyên đường hương trầm thật thơm. Cô ta đi về, cái lương hương thì nằm ở giữa chánh điện, cái tượng Phật to, cái tượng Phật trung và cái tượng Phật của cô đặt ở đây. Lúc này cô ta quỳ gối xong trầm đốt hương của Phật, tâm rất là thành kính. Thì khi mà trầm nó đốt lên cái một khoảng thời gian đó, thì quý vị sẽ thấy cái trái mà nó bốc khói lên, nó tỏa lên. Thì lúc này cô ta mới nghĩ không ổn rồi. Mấy con Phật lớn ở phía trên sẽ gửi hết mấy cái trầm này để trầm nó bốc lên. Con Phật mình nhỏ quá, ngồi ở đây là thấy không có hưởng được rồi. Chia như vậy là thương cúng Phật không có đều. Đúng không quý vị? Cũng nó cũng có lý. Cúng trầm và trầm nó bốc lên như thế này thì mấy Phật to hơn thế mà còn Phật cũng luôn ngồi dưới. Vậy là vô hiệu. Mà cái tâm của cô là cũng cúng cho Phật nào còn nhỏ thôi. Thế là cô ta lấy một cái tờ giấy, cô ta quấn lại giống như là cái phận. Thế là cô ta đưa cái mũi của Phật nằm ở đây, và cái đầu to của cái biểu là cô ta kê cái bê trọng là lồng chung. Thì bao nhiêu trọng nó bốc lên thì nó sẽ đi đâu? Như mũi của Phật đi. Thì chúng ta nghĩ rằng mà đốt thành như kia là không có đồng tiền. Và chuyện gì xảy ra sau một tuần lễ quý vị? Là mũi của Phật của cô từ màu vàng nó đã chuyển thành màu đen. Mình có đôi khi giống vậy không? Thầy ơi, con thỉnh thầy xuống cầu an cho gia đình con, thì cầu an cho khắp pháp giới chúng sinh trừ cái bà hàng xóm bên cạnh nhà con ra mình. Tại con ưa bà cái đó thì mình cầu an cho nó. Thì còn cho khắp pháp giới chúng sinh trừ cái bà bên cạnh hàng xóm nhà con ra. Chúng ta sẽ thấy một điều là có đôi khi cái tâm lượng của chúng ta còn có buông động. Mình phải thương luôn cả những người đồng loại, mình phải thương luôn cả những người xấu ác với mình. Tại sao họ xấu ác với mình? Cũng vậy, nhân viên nghiệp báo vai trả nhiều người, mình thương được đối tượng mà mình không thương thì mình mới thấy là tâm lượng của mình nó bao dung, vị tha, trọn đại, đồng đều. Chúng ta đi ra đường chúng ta thấy ai khổ chúng ta giúp, không phân định là người đó là má chết số hay là người đó thế này. Vì hơn ai hết người ta không muốn đi mang cái số. quý vị thấy cái việc là cái bánh giấy số 3 cũng vậy, một cái nghề đâu phải là cao sang, gia đình mình cũng đâu phải là một nhà không bọc lỡ, nhưng mà chúng ta ra đường chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều mảnh đời hơn ở, nếu giúp được thì nên giúp, không giúp được thì cũng nên nở nụ cười hoan hỷ và chia sẻ trong cái điều kiện mình có, chứ đừng bao giờ kinh nghiệm họ. Lời hòa đồng quân tức có nghĩa là mình đang cơm no áo ấm, cuộc sống tốt đẹp, thấy người khó khổ hơn mình, xót thương, giúp đỡ. Có khi mình nên tiết kiệm nhìn một phần ăn của mình để giúp đỡ người khác. Nhưng xin chứng nghiêm dạy cho tất cả những người trong hội tử tế là các hội viên cần phải thức ăn lại. Một ngày chúng ta ăn 100 đồng thì bây giờ một ngày chúng ta chỉ ăn 30 đồng thôi. Như vậy chỉ trong vòng 4 người chúng ta giảm một người 20 đồng là nuôi được một người. Như vậy 4 người thực tập ăn giảm khẩu phần của mình xuống 20 đồng là nuôi được một người đang khó khổ trên thế giới, cần sự chia sẻ, lời hòa đồng quân. Thì nó phải kiếm sống tiết kiệm để dành và hoạt động thiện nguyện cho tất cả mọi người, là chúng ta đang cố gắng chia đều những cái phần phước báo của mình đến người khác. Mình đừng tưởng rằng mình có tiền mình phung phí, mình xài điện hoang phí, xài nước hoang phí, vô tình mình đã làm cho người khác không có điện mà nước sạch để mà sạch. Lời hòa đồng quân ở đây nó nâng tầm cái giá trị đạo đức tinh muốn và biết đủ để cho cái trạng thái của xã hội của thế giới nó được bảo hòa chia đều. Và hiện nay còn là sáu pháp lực hòa là sáu điều kiện giúp cho cả một tập thể hộ chúng sống an ổn, hài hòa, hạnh phúc, tôn kính, vị tha, không có chống đối, giữ được pháp luật hòa, gia đình hạnh phúc, xã hội thực tập pháp luật hòa là không có tệ nạn xã hội, thế giới giữ được luật hòa thì không còn đau thương chiến tranh, quốc gia giữ được luật hòa thì đất nước ngày một văn minh phát triển, tập thể giữ được luật hòa, tập thể đó ngày một phát triển vững mạnh. Đây là một trong những tiêu chí căn bản sáu pháp hòa tính mà chúng ta cần phải ứng dụng trong cuộc đời này. Thân cùng nhau hòa ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy, ý thương nhau không tránh nghịch, dân cùng đồng cùng nhau tu theo, kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau và lợi hòa chia đồng với nhau. Xin cảm ơn quý vị.